Đây chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục phóng sự đặc biệt và đặc ký truyền thanh. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
400 công nhân công ty Intersamin tại Bình Dương đình công. Theo tin của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do phổ biến, thì từ ngày 11 tháng 8, toàn thể 400 anh chị em công nhân công ty may mặc trách nhiệm hữu hạn Intersamin Việt Nam của Hàn Quốc ở ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã đồng loạt đình công. Mục đích của việc đình công là đòi tăng lương, vì lương hiện nay từ 1 triệu 6 đến 2 triệu, không thể đáp ứng nhu cầu hiện nay được. Bất chấp các đe dọa của công ty, cho đến sáng ngày 15 tháng 8, công nhân vẫn tiếp tục đình công. Ngày 13 tháng 8, giám đốc Chayai của công ty ra thông cáo đe dọa sẽ dùng luật pháp nếu như ngày 15 tháng 8, 2011, công nhân không làm việc trở lại, thì công ty sẽ làm theo luật lao động nhà nước Cộng sản Việt Nam. Theo luật lao động thì công ty có quyền đuổi việc hoặc giảm lương những ai đình công bất hợp pháp, và lại còn có quyền đòi công nhân bồi thường thiệt hại do đình công gây ra, mà mỗi cuộc đình công chỉ hợp pháp nếu công đoàn đứng ra tổ chức, nhưng công đoàn thì nhà nước lập ra là để ngăn chặn đình công. Rõ ràng là luật lao động không những không bảo vệ cho người lao động mà lại còn là phương tiện để các công ty dùng để đe dọa người lao động Việt Nam. Một số công nhân yêu cầu công ty trả lại hồ sơ xin việc để họ kiếm việc chỗ khác, nhưng công ty không chịu trả. Trong hồ sơ này, ngoài đơn xin việc và giấy sơ yếu lý lịch, còn có 3 loại giấy khác là giấy khám sức khỏe, hộ khẩu công chứng và chứng minh nhân dân công chứng. Nếu không lấy lại được, công nhân phải tốn tiền khi làm lại các giấy công chứng và giấy khám sức khỏe.
Quốc tế phản ứng việc luật sư Huỳnh Văn Đông bị khai trừ khỏi luật sư đoàn. Việc luật sư Huỳnh Văn Đông bị khai trừ khỏi đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đã gặp phản ứng của dư luận quốc tế, trong đó có tổ chức Media Defense Southeast Asia có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trong bức thư gửi ông Chu Đức Lưu, chủ tịch đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, tổ chức này đã bày tỏ nỗi thất vọng về guồng máy luật pháp ở Việt Nam khi khai trừ luật sư Huỳnh Văn Đông. Theo lời bức thư, việc khai trừ luật sư Huỳnh Văn Đông không những nó đi ngược lại các nguyên tắc phân quyền và sự độc lập của ngành tư pháp theo tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế, và công việc của guồng máy luật pháp là diễn giải lực chứ không thi hành, vì đó là công việc của nhà nước. Bức thư nói thêm rằng, trong trường hợp luật sư Đông, quyết định này không chỉ gây ra tai tiếng cho chính tòa án nói riêng, mà còn cả hệ thống tư pháp của Việt Nam nói chung. Cũng cần nhắc lại, vào ngày thứ Sáu 12 tháng 8 vừa qua, luật sư Huỳnh Văn Đông, 32 tuổi, đã bị loại khỏi luật sư đoàn tỉnh Đắk Lắk, mà theo đoàn luật sư Đắk Lắk, thì luật sư Huỳnh Văn Đông vi phạm 3 điều trong nội quy của đoàn là không đại diện cho một thân chủ mà ông được chỉ định, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không đóng hội phí trong 6 tháng. Theo luật sư Đông, thì đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước và đưa ra nhằm khai trừ ông để ngăn chặn ông tham gia phiên tòa phúc thẩm 18 tháng 8 vừa qua ở tỉnh Bến Tre, cũng như việc ông nhận tham gia bào chữa cho ông Nguyễn Hoàng Hải, tức blogger điếu cày. Ngoài ra, luật sư Huỳnh Văn Đông từng bào chữa cho những người dính líu tới những vụ án được nhiều người chú ý theo dõi, trong đó có vụ án phúc thẩm hồi tháng Giêng của những tín đồ Công giáo thuộc giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng. Những người này bị tố cáo gây rối trật tự công cộng khi họ biểu tình để phản đối việc đất đai của giáo hội, bị chính quyền tịch thu để xây khách sạn.
Tù nhân lương tâm Trương Văn Sương bị đưa trở lại nhà tù nhỏ. Theo thông báo của Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam cho biết, hôm 19 tháng 8, 2011, cảnh sát trại giam Nam Hà đã đến địa phương nơi ông Trương Văn Sương cư ngụ thuộc thành phố Sóc Trăng làm thủ tục đưa ông Sương về trại giam để tiếp tục thi hành án cho đến mãn đời. Tù nhân lương tâm Trương Văn Sương đã chịu án tù chung thân tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam, trong cùng vụ án với ông Trần Văn Bá năm 1984, tháng 7 2010, tù nhân Trương Văn Sương được tạm đình chỉ thi hành án về nhà chữa bệnh tim. Ông là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị bắt tù năm 1975 và tập trung cải tạo đến năm 1982. Tính đến nay, thời gian ông ngồi tù sau năm 1975 là 33 năm và trong những năm tới sẽ không biết đến bao nhiêu chục năm nữa. Ông Trương Văn Sương đã mất người vợ và con gái khi ông đang thi hành án tù. Cho đến ngày về, đến nhà ông mới biết được tin. Theo lời người con, ông Sương cũng đã chuẩn bị tinh thần để trở về trại giam với tâm trạng bình thản. Sức khỏe của ông Sương cũng tương đối tốt so với khi rời trại giam một năm trước đây, nhưng cũng không phải là khỏe hẳn và có hiện tượng ông bị thêm bệnh gan. Sau khi ông rời trại giam Ba Sao, Nam Hà vào tháng 7 2010, ông đến tá túc tại nhà nguyện của Hội Thánh Tin Lành Mennonite, quận 2 Sài Gòn, do mục sư Nguyễn Hồng Quang quản nhiệm để chữa bệnh và an dưỡng dưới sự chăm sóc thuộc linh của vị mục tử này, cùng với sự chăm sóc thuộc thể của cô Nguyễn Thu Trâm, một thành viên của khối 8406. Trong thời gian điều dưỡng tại đây, ông Trương Văn Sương đã được mục sư Nguyễn Hồng Quang truyền dạy tín lý căn bản và đã nhận phép bát tem để trở thành một cơ đốc nhân.
Dịch bệnh tay chân miệng đang lan tràn tại Việt Nam. Chỉ trong ngày 18 tháng 8, thêm 2 trẻ em tử vong, nâng tổng số thiệt mạng vì bệnh tay chân miệng tại Sài Gòn lên 24 em, riêng 6 tháng đầu năm nay. Báo Lao Động cũng cho biết tại Thái Nguyên, dịch bệnh tay chân miệng lây lan làm 30 trẻ em nhiễm bệnh trong vòng 1 tháng qua. Các em này đều mắc phải triệu chứng giống nhau như sốt cao, nổi mụn nước ở vùng quanh miệng, lòng bàn chân, bàn tay và nhiều vùng khác khắp người. Bệnh này đang lan tràn ở trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 5 tại Việt Nam. Số người mắc bệnh năm nay tăng nhanh so với những năm trước đây. Kể từ năm 2008, mỗi năm có khoảng 10.000 đến 15.000 ca bệnh được báo cáo và khoảng 20 đến 30 trẻ em tử vong vì bệnh này mỗi năm. Chỉ riêng từ đầu năm 2011 đến nay, đã có gần 32.600 trẻ nhiễm bệnh khắp 52 tỉnh thành và 81 trẻ tử vong. Theo quyền đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, bác sĩ Graham Harrison, trong khoảng 1/3 số mẫu xét nghiệm ở Việt Nam đã phát hiện một chủng virus mới nguy hiểm hơn, có tên là EV71. Loại virus này có thể gây bại liệt, viêm não và dẫn đến tử vong. Nguy cơ lây lan của bệnh dịch đang ở mức báo động, nhất là trong mùa tụ trường sắp đến.